tiểu thuyết trinh thám hình sự. Nếu còn có ngày mai.
If tomorrow comes.
Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 9. Tôi không biết là cô sẽ làm cách nào để trừ khử lão thẩm phán này. Ernestine nói, lão ta giàu có, nhiều thế lực và không thể nào đụng tới được. Tracy đáp, lão ta giàu có và nhiều thế lực, thế nhưng không phải là không thể nào đụng tới được. Tracy tính toán kế hoạch của mình, song khi gọi điện tới phòng làm việc của thẩm phán Lawrence thì thấy ngay là phải thay đổi nó. Xin cho tôi nói chuyện với thẩm phán Lawrence. Một cô thư ký trả lời, rất tiếc thẩm phán Lawrence không có ở đây. Liệu khi nào ông ấy trở về? Thực sự là tôi không thể nói trước. Có việc rất quan trọng, sớm mai ông ấy có ở đấy không? Không, thẩm phán Lawrence hiện không có trong thành phố. Ôi, liệu tôi có thể tìm được ông ấy ở đâu? Tôi sợ rằng điều đó là không thể được, ngài đang ở nước ngoài. Tracy phải cố giấu vẻ thất vọng trong giọng nói. À, ra vậy, cho phép tôi hỏi ở đâu được không? Ngài đang ở châu Âu tham dự một hội nghị luật gia quốc tế. Tracy nói, thật đáng tiếc. Xin cho biết ai gọi vậy? Đầu óc Tracy tính toán rất nhanh. Tôi là Elizabeth Rose Dustings, Chủ tịch Phân hội miền Nam của Hội luật gia Mỹ. Chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ trao giải thưởng hàng năm vào ngày 20 tháng này và đã chọn thẩm phán Henry Lawrence là nhân vật nổi tiếng nhất trong năm của chúng tôi. Cô thư ký nói, thật là tuyệt, song tôi sợ rằng lúc đó ngài vẫn chưa trở về được. Thật đáng buồn, chúng tôi đều trông chờ được nghe một bài diễn văn của ông ấy. Quý ban lựa chọn của chúng tôi đã nhất trí chọn thẩm phán Henry Lawrence đấy. Ngài sẽ thật thất vọng nếu lỡ dịp này. Vâng, tôi chắc cô cũng biết đây là một vinh dự lớn. Một số thẩm phán lừng danh nhất của chúng ta đã được trao giải thưởng trong quá khứ. Đợi một chút, tôi có ý kiến thế này. Cô có nghĩ rằng ông thẩm phán sẽ có thể ghi băng một bài đáp từ cho chúng tôi không? Một vài lời cảm ơn chẳng hạn. Ồ, tôi thật không thể nói. Ngài có một chương trình rất bận. Sẽ có rất nhiều tin tức trên báo chí và truyền hình quốc gia đấy. Có một chút im lặng. Thư ký của thẩm phán Lawrence biết rõ là ông ta thích được xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự thật thì theo chỗ cô biết, chuyến đi hiện nay của ông ta dường như chủ yếu nhằm vào mục đích đó. Cô ta nói, có thể ngài sẽ dành ra được thời gian để ghi lại ít lời cho chị. Tôi có thể hỏi ngài về việc này. Tracy khuyến khích. Ôi, thế thì thật tuyệt vời. Tất cả buổi tối của chúng tôi là ở việc đó. Chị có muốn ngài phát biểu ý kiến về một điều gì cụ thể không? Ồ, dứt khoát là thế rồi. Chúng tôi mong ông ấy nói về. Giọng nàng tỏ ra lưỡng lự. Tôi sợ rằng sẽ hơi phức tạp một chút. Nếu tôi có thể trực tiếp giải thích với ông ấy thì tốt quá. Một chút im lặng nữa. Cô thư ký gặp một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô đã được lệnh không được để lộ hành trình của sếp. Mặt khác, rất có thể ông thẩm phán sẽ mắng cô nếu vì cô mà ông ta lỡ mất dịp nhận một giải thưởng quan trọng như thế này. Cô ta nói, thực ra tôi không được phép đưa ra bất kỳ một thông tin nào, song tôi tin rằng ngài sẽ bằng lòng cho phép có một ngoại lệ vì một vấn đề mang tính uy tín như thế này. Chỉ có thể liên lạc được với ngài ở Moscow tại khách sạn Russia. Ngài sẽ ở đó trong suốt 5 ngày tới và sau đó thì... Tuyệt diệu, tôi sẽ liên lạc với ông ấy ngay. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn chị Dustin. Các bức điện đã được gửi tới cho thẩm phán Henry Lawrence ở khách sạn Russia, Moscow. Bức điện thứ nhất viết, cuộc họp hội đồng thẩm vấn lần tới giờ đây đã được dàn xếp. Xác định ngày thuận tiện thể theo yêu cầu xếp chỗ, Boris. Bức điện thứ hai tới ngày hôm sau viết, thông báo về trục trặc của sơ đồ hành trình chuyến bay của em gái bạn về muộn, song hạ cánh an toàn, mất hộ chiếu và tiền. Cô ấy sẽ được đưa vào khách sạn Thụy Sĩ hạng nhất, sẽ thu xếp tài khoản sau, Boris. Bức điện sau cùng viết: em gái bạn sẽ cố gắng liên hệ với sứ quán Mỹ để lấy hộ chiếu tạm thời. Chưa có thông tin gì về thị thực mới. Người Thụy Sĩ làm cho người Nga có vẻ thánh thần lắm. Sẽ đưa em gái bạn bằng tàu biển trở về với bạn nhanh nhất, Boris. Cơ quan an ninh của Liên Xô đã đợi xem còn bức điện nào nữa không, và khi thấy đã hết, họ bèn bắt giữ thẩm phán Lawrence. Cuộc thẩm vấn kéo dài 10 ngày đêm. Ông gửi thông tin cho ai?
Thông tin nào? Tôi không hiểu các ông nói gì.
Chúng ta đang nói về các đồ án. Ai giao cho ông các đồ án đó?
Đồ án nào?
Đồ án về các tàu ngầm nguyên tử Xô Viết.
Các ông điên rồi, tôi biết gì về các tàu ngầm Xô Viết?
Đó là cái mà chúng tôi sẽ tìm ra. Ông có những cuộc họp mặt bí mật với ai?
Cuộc họp bí mật nào? Tôi không có gì bí mật cả.
Được, vậy nói xem ai là Boris.
Boris? Ai cơ?
Người chuyển tiền vào tài khoản ở Thụy Sĩ của ông ấy mà.
Tài khoản Thụy Sĩ nào?
Họ bực bội, họ nói vào mặt ông ta rằng: ông là một thằng ngốc bướng bỉnh. Chúng tôi sẽ công bố rõ về ông và tất cả những người Mỹ làm gián điệp khác mưu toan phá hoại tổ quốc chúng tôi.
Cho tới khi đại sứ Mỹ được phép tới thăm, thì thẩm phán Henry Lawrence đã sút tới 8 cân. Không còn nhớ nổi lần cuối cùng được ngủ là khi nào. Và ông ta chỉ còn là một cơ thể tàn tạ, run rẩy. Ông ta rên rỉ:
tại sao họ lại xử sự thế này với tôi, hả? Tôi là một công dân Mỹ. Tôi là một thẩm phán. Vì Chúa, hãy đưa tôi ra khỏi đây.
Viên đại sứ bảo đảm: tôi đang làm mọi thứ có thể. Ông bị sốc với dáng vẻ của Lawrence. Chính ông đã đón thẩm phán Lawrence và các thành viên cùng đi khi họ tới đây 2 tuần lễ trước. Người đàn ông mà đại sứ gặp khi đó không hề giống cái con người quỵ lụy, rúng ró đang phủ phục trước mặt ông này. Lần này người Nga họ mưu tính cái quỷ quái gì thế không biết. Ông đại sứ băn khoăn. Ông thẩm phán cũng như mình, không phải là một điệp viên. Rồi ông gượng gạo nghĩ, cho rằng mình đã có thể có một chứng cứ rõ ràng hơn. Ông đại sứ đòi gặp người đứng đầu Bộ Chính trị Liên Xô. Và khi yêu cầu này bị khước từ, ông đành nhận lời gặp một trong số các bộ trưởng.
Tôi buộc phải đưa ra lời phản kháng chính thức.
Ông đại sứ giận dữ tuyên bố:
sự đối xử của đất nước ông với thẩm phán Henry Lawrence là không thể chấp nhận được. Gọi một người như ông ta là gián điệp thì thật là lố bịch.
Vị bộ trưởng lạnh lùng đáp:
nếu như ông đã nói xong rồi, xin mời ông xem những thứ này.
Ông ta đưa những bản sao các bức điện cho ông đại sứ. Ông đại sứ đọc rồi nhìn lên, lúng túng. Có gì sai trái đâu, chúng hoàn toàn vô tội.
Thật vậy sao? Có thể ông nên đọc lại một lần nữa, đã giải mã.
Ông ta trao cho ông đại sứ một bản sao khác của những bức điện. Các từ khóa đều được gạch dưới. Cuộc họp của hội đồng thẩm phán lần tới đã được dàn xếp, xác định ngày thuận tiện thể theo yêu cầu xếp chỗ, Boris. Thông báo về trục trặc của sơ đồ hành trình, chuyến bay của em gái bạn về muộn, song hạ cánh an toàn, mất hộ chiếu và tiền. Cô ấy sẽ được đưa vào khách sạn Thụy Sĩ hạng nhất, sẽ thu xếp tài khoản sau, Boris. Em gái bạn sẽ cố gắng liên hệ với sứ quán Mỹ để lấy hộ chiếu tạm thời. Chưa có thông tin gì về thị thực mới. Người Thụy Sĩ làm cho người Nga có vẻ thần thánh lắm. Sẽ đưa em gái bạn bằng tàu biển trở về với bạn nhanh nhất, Boris.
Ông đại sứ nghĩ thầm: mình thật xấu hổ.
Báo chí và công chúng bị ngăn không được tham dự phiên tòa. Bị cáo vẫn tiếp tục bướng bỉnh, tiếp tục phủ nhận việc ông ta đang hoạt động gián điệp ở Liên Xô. Phía tòa đã hứa khoan hồng nếu ông ta tiết lộ các cấp chỉ huy của mình, và thẩm phán Lawrence sẵn sàng đổi tất cả để có thể làm được điều đó. Song đáng tiếc, ông ta không thể. Ngày hôm sau, báo Pravda đăng một mẫu tin ngắn về phiên tòa, thông báo rằng thẩm phán Henry Lawrence, một điệp viên Mỹ tài tiếng, đã bị buộc tội làm gián điệp và bị kết án 14 năm lao động khổ sai ở Siberia. Cộng đồng tình báo Mỹ rối trí lên vì vụ Lawrence. Những lời xì xầm lan đi trong nội bộ CIA, FBI, cơ quan mật vụ và Bộ Tài chính. CIA nói, ông ta không phải là người của chúng tôi, có thể là người của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính công bố không hề biết gì về vụ này. Không, thưa các ngài, Lawrence không phải là người của chúng tôi. Có thể bọn FBI khốn kiếp lại xía vào lãnh vực này một lần nữa. FBI tuyên bố, chưa bao giờ nghe nói về ông ta, có thể là Bộ Ngoại giao hoặc DIA sử dụng ông ta. Cục Tình báo Quốc phòng DIA cũng mò mẫm như mấy cơ quan kia, thận trọng ra thông cáo, miễn bình luận. Mỗi cơ quan trong cộng đồng tình báo Mỹ đều tin rằng một trong số các cơ quan kia đã phái thẩm phán Henry Lawrence ra nước ngoài. Ông giám đốc CIA nói,
quả thật tôi khâm phục lòng dũng cảm của ông ta. Ông ta thật cứng cựa, không hề thú nhận và không hề chỉ ra một cái tên nào khác. Nói thật là tôi mong muốn có nhiều người như thế nữa.
Mọi chuyện đang diễn biến rất xấu đối với Osati và lão trùm đã không thể hiểu nổi gì sao. Lần đầu tiên trong đời vận may rời bỏ lão. Đầu tiên là sự đào tẩu của Joe Romano, rồi đến Peripop và giờ đây lại mất nốt tay thẩm phán. Họ chính là nhóm nòng cốt trong bộ máy của Osati, những người mà lão phải dựa vào. Joe Romano là một trụ cột trong tổ chức của lão và lão đã không tìm được ai để thay thế hắn. Việc điều hành công việc trở nên lượm thượm và xuất hiện những lời phàn nàn từ những kẻ trước đây chưa bao giờ dám phàn nàn. Đã có dư luận rằng Tony Osati đang trở nên già cả, lú lẫn, rằng lão không còn có thể duy trì trật tự trong đám tay chân, rằng tổ chức của lão đang tan rã. Cộng rơm cuối cùng là một cú điện thoại gọi đến từ New Jersey. Chúng tôi nghe nói ông bạn đang có chút rắc rối ở đó, Tony. Chúng tôi muốn giúp đỡ ông. Osati nổi giận.
Tôi không gặp rắc rối gì hết. Quả là có một vài vấn đề gần đây, song chúng đã được giải quyết. Đó không phải là điều chúng tôi được nghe, Tony. Có tin rằng khu vực của ông đang trở nên lung tung, không có ai kiểm soát cả. Tôi kiểm soát.
Có thể là quá nặng đối với ông, có thể là ông đã làm việc quá mệt mỏi, có lẽ ông nên nghỉ ngơi một chút.
Đây là khu vực của tôi, không ai có thể giật nó khỏi tay tôi cả.
Này, Tony, ai nói tới chuyện giật nó khỏi tay ông nhỉ? Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ. Các gia đình ở miền Đông này đã nhóm họp và quyết định gửi dăm người của chúng tôi xuống đó để chìa ra cho một bàn tay bé nhỏ. Như vậy, chẳng có gì là sai quấy giữa những bạn bè cũ, phải không nào? Ernestine đã chuẩn bị món tôm cho bữa ăn chiều và nó đang ấm lên trên bếp, trong khi cô ta và Tracy đang chờ Al trở về. Cái nóng ngột ngạt của tháng 9 đã làm cho thần kinh của mọi người trở nên bức bối. Bởi vậy, khi mà Al bước vào căn phòng hẹp, thì Ernestine gào lên. Quỷ thà ma bắt, anh đi đâu đấy? Đồ ăn trên bếp đang cháy rồi kia kìa, cả tôi cũng vậy nữa. Thế nhưng Al không để ý vì tâm trạng đang quá phấn chấn. Tôi quá có bận một chút, và hãy đợi nghe tôi nói đây này. Anh ta quay sang Tracy. Bọn mafia miền Đông đã động đến Anthony Osati rồi. Khuôn mặt anh ta rạng lên. Cô đã quật ngã cái đồ chó đẻ đó. Anh ta nhìn vào mắt Tracy và nụ cười bỗng tắt ngấm. Cô không thấy hạnh phúc à, Tracy? Tracy thầm nghĩ. Một từ lạ lẫm, hạnh phúc, nàng đã quên mất nghĩa thực của từ đó và băn khoăn liệu mình có còn bao giờ thấy hạnh phúc nữa không? Liệu nàng có còn bao giờ có được cảm xúc bình thường nữa không? Đã từ lâu lắm rồi, mọi ý nghĩ của nàng đều tập trung vào việc báo thù những kẻ đã hãm hại mẹ con nàng. Và lúc này thì mọi việc đã gần xong, trong nàng chỉ còn lại một nỗi trống trải. Sáng hôm sau, Tracy dừng chân trước một quầy bán hoa. Tôi muốn gửi một ít hoa tới giếng Anthony Osati, một dòng hoa tang gồm hoa cẩm chướng trắng với một dải băng lớn. Tôi muốn trên dải băng có dòng chữ "Hãy an nghỉ". Nàng viết một tấm thiếp, con gái của Doris Whitney gửi giếng. Chương 15. Philadelphia. Thứ ba, 7 tháng 10, 16 giờ. Bây giờ là lúc tính đến Charlie Stanhope đệ tam. Những kẻ kia đều xa lạ. Charlie từng là người tình của nàng, là cha của đứa con không được sinh ra của nàng, và anh ta đã quay lưng lại cả với hai mẹ con nàng. Ernestine và Al cùng có mặt tại sân bay New Orleans để tiễn Tracy. Ernestine nói, tôi sẽ nhớ cô lắm. Hiển nhiên là cô đã làm cho cả cái thành phố này thức tỉnh. Họ phải bầu cô làm thị trưởng mới phải. Al hỏi, cô sẽ làm gì ở Powellian? Nàng đã nói với họ một nửa sự thật. Trở lại với công việc cũ ở nhà băng. Ernestine và Al đưa mắt nhìn nhau. Họ, có biết cô đang trở lại không? Không, nhưng ông phó chủ tịch nhà băng quý tôi sẽ không có gì vướng mắc đâu. Bây giờ rất khó kiếm chuyên viên máy tính giỏi. Ồ, chúc may mắn, giữ liên lạc, nghe chưa? Và tránh xa các rắc rối ra, cô bé. 30 phút sau, Tracy đã ở trên bầu trời. Máy bay đang hướng về Philadelphia. Nàng thuê buồng ở khách sạn Hilton và việc đầu tiên phải làm là lấy ra bộ váy áo tươm tất duy nhất, hơ nó trên bồn tắm đầy nước nóng để làm cho nó phẳng phiu trở lại. Hôm sau, lúc 11 giờ, nàng tới nhà băng và gặp thư ký của Clarence Desmond. Xin chào, May. Cô gái kia nhìn Tracy chầm chầm như thể là đang nhìn thấy một bóng ma. Tracy! Cô ta muốn tránh ánh mắt nàng. Chị có khỏe không? Tốt thôi, có ngài Desmond ở đây không? Tôi không biết, để xem đã. Xin lỗi. Cô ta đứng dậy lúng túng rồi vội vã đi vào phòng làm việc của viên phó chủ tịch nhà băng. Mấy giây sau cô ta trở ra. Chỉ có thể vào. Cô ta lách người ra khi Tracy bước qua. Clarence Desmond đang đứng bên bàn làm việc của ông ta. Xin chào ngài Desmond, thế là tôi đã trở về. Tracy cởi mở. Để làm gì? Giọng ông ta đầy vẻ thiếu thiện cảm. Tracy sững người ngạc nhiên và hơi dằn giọng. Ngài chả từng nói tôi là một chuyên viên máy tính tốt nhất mà ngài từng thấy, và tôi nghĩ...
Cô nghĩ là tôi nhận cô về với công việc cũ của cô ư?
Thưa ngài, vâng, tôi đã không hề quên các kỹ năng nghề nghiệp của mình. Tôi có thể dẫn...
Cô Whitney, ông ta không còn gọi là Tracy nữa. Tôi rất lấy làm tiếc, song không thể bàn tới cái mà cô yêu cầu. Tôi chắc cô hiểu rằng, khách hàng của chúng tôi không mong muốn phải tiếp xúc với một người từng phải ngồi tù vì tội cướp có vũ trang và mưu sát. Điều đó khó mà phù hợp được với hình ảnh tốt đẹp của nhà băng này. Tôi nghĩ rằng, với tiểu sử của cô, khó có một nhà băng nào còn muốn nhận cô và làm việc. Tôi cho rằng cô nên cố gắng tìm kiếm một chỗ khác phù hợp với hoàn cảnh của mình. Tôi hy vọng cô hiểu rằng không có vấn đề cá nhân gì ở đây cả.
Tracy nghe từng lời của ông ta, đầu tiên là với sự choáng váng và sau là nỗi căm giận càng ngày càng tăng. Ông ta coi nàng như một kẻ bị xua đuổi, một con hủi.
Chúng tôi không muốn mất cô. Cô là một trong những nhân viên quý giá nhất của chúng tôi.
Ông ta đã từng nói những lời như thế.
Còn gì nữa không, cô Whitney?
Một lời đuổi khéo. Có hàng trăm điều Tracy muốn nói, nhưng nàng biết cũng chẳng có ích gì. Không, tôi nghĩ là ngài đã nói cả rồi. Tracy quay đi và bước ra khỏi phòng. Mặt nóng bừng. Dường như tất cả các nhân viên nhà băng đều tò mò nhìn nàng. May đã đưa chuyện kẻ tội phạm trở về. Tracy đi ra cổng, đầu ngẩng cao mà lòng đầy cay đắng. Mình không thể để họ đối xử thế này với mình. Lòng tự trọng là tất cả những gì mà mình có, không kẻ nào có thể tước đoạt cái đó được. Tracy ở lì trong phòng suốt ngày, đau khổ tràn đầy. Sao mà nàng có thể ngây thơ tin rằng họ sẽ giang tay đón cơ chứ? Giờ đây nàng là một người đầy tai tiếng.
Tin về em được đưa bằng tích lớn trên tờ tin tức hàng ngày Philadelphia News.
Ôi, quỷ tha ma bắt Philadelphia đi cho rảnh. Tracy nghĩ, nàng còn chút việc dở dang ở đó. Nhưng khi nào xong, nàng sẽ ra đi. Nàng sẽ đi New York, nơi sẽ không ai biết đến nàng. Và Tracy thấy dễ chịu hơn khi quyết định như vậy. Chiều tối hôm đó, Tracy đến ăn tại nhà hàng cà phê Hoàng gia. Sau buổi gặp đầy khó chịu với Clarence Desmond vào buổi sáng, nàng thấy cần có bầu không khí thoải mái của ánh sáng dịu, khung cảnh tươi vui và âm nhạc êm ả. Tracy gọi một ly rượu mạnh và khi người bầu bàn mang tới, ngước mắt lên, tim nàng đột nhiên thắt lại. Phía bên kia căn phòng, Charlie và vợ anh ta đang ngồi trong một cái ghế đôi kín đáo. Họ chưa nhìn thấy nàng. Cảm giác thôi thúc đầu tiên của nàng là đứng dậy bỏ đi vì chưa sẵn sàng đối mặt với Charlie. Người phục vụ hỏi, cô muốn gọi đồ ăn bây giờ chưa?
Tôi còn đợi, cảm ơn.
Nàng phải quyết định xem có nên ngồi lại hay không. Nàng nhìn lại Charlie lần nữa và cảm thấy ngạc nhiên, dường như đang nhìn vào một người lạ vậy. Đó là người đàn ông hói đầu, tuổi trung niên, khuôn mặt dài thượt, vàng giọt với cặp da so lại và vẻ chán chường không tả nổi lộ rõ trên nét mặt. Thật không thể nào tin nổi rằng nàng đã từng nghĩ là nàng yêu người đàn ông này, rằng nàng đã ngủ với anh ta, dự định cùng chung sống với anh ta suốt đời. Tracy liếc nhìn vợ anh ta. Cô ta cũng mang vẻ chán chường giống như Charlie. Họ tạo ra ấn tượng của hai con người bị trói buộc vào với nhau và với thời gian đã trở nên khô cứng. Họ chỉ ngồi yên đó mà không nói với nhau một lời nào. Tracy có thể hình dung thấy những năm dài tẻ nhạt còn chờ đợi họ trước mặt. Không tình yêu, không niềm vui. Đó là sự trừng phạt đối với Charlie. Tracy thầm nghĩ và nàng đột nhiên cảm thấy thư thái. Một cảm giác được giải thoát khỏi chuỗi tình cảm đen tối, sâu thẳm đã từng trói buộc lấy nàng. Tracy ra dấu gọi người phục vụ lại và nói,
tôi muốn gọi đồ ăn bây giờ.
Tất cả đã qua đi, quá khứ, sau cùng đã được chôn vùi. Cho mãi tới khi đã trở về khách sạn, tối hôm đó, Tracy mới nhớ ra rằng nàng còn một khoản tiền lương ở quỹ lương của nhà băng. Nàng ngồi xuống và tính toán số tiền đó là 1.375 đô la và 65 xu. Nàng thảo một bức thư gửi cho Clarence Desmond và hai ngày sau nhận được thư trả lời của May. Cô Whitney thân mến, đáp lại lời yêu cầu của cô, ngài Desmond đã đề nghị tôi thông báo cho cô rằng thể theo chính sách truyền thống của nhà băng trong chương trình tài chính đối với nhân viên, phần tiền của cô đã được chuyển sang quỹ chung. Ngài muốn bảo đảm với cô rằng ngài không có ác ý gì với cô. May Trenton. Thư ký của phó chủ tịch Tracy không thể nào tin được. Họ đã ăn cắp tiền của nàng và nấp dưới cái cớ bảo vệ các nguyên tắc truyền thống của nhà băng. Không kẻ nào còn có thể lừa gạt nàng nữa. Tracy đứng bên ngoài chiếc cổng quen thuộc của nhà băng. Nàng mang một bộ tóc giả đen và dài, mặt đánh phấn dày, sẫm màu với một cái sẹo đỏ sần sùi trên cằm. Nếu có gì xấu xảy ra, họ sẽ nhớ tới cái sẹo đó. Vậy mà Tracy vẫn cảm thấy trần trụi vì rằng nàng đã làm việc trong nhà băng này tới 5 năm trời và nơi đây đầy những người biết nàng quá rõ, sẽ phải hết sức thận trọng để khỏi lộ diện. Nàng lấy từ trong bóp ra chiếc nút chai và đặt nó vào trong giày, rồi khập khiễng đi vào nhà băng, tới trước một trong những chiếc bàn tiếp khách. Và người đàn ông ngồi sau bàn vừa nói chuyện điện thoại xong ngước lên hỏi, có gì vậy? Đó là John Creighton, gã cuồng tính trong nhà băng. Anh ta căm ghét người Do Thái, người da đen và người Puerto Rico, song không hẳn là theo thứ tự như vậy. Anh ta là nỗi khó chịu của Tracy trong suốt mấy năm làm việc ở đây. Lúc này thì trên vẻ mặt anh ta không có dấu hiệu gì tỏ vẻ là nhận ra Tracy. Tracy chào bằng giọng Tây Ban Nha. Chào ông, tôi muốn mở một tài khoản tiết kiệm. Nàng nói bằng giọng Mexico, cái giọng mà cô đã nghe người bạn tù Polita nói suốt mấy tháng trời. Trên mặt Creighton lộ rõ vẻ khinh miệt. Tên Rita Gonzalez. Thế cô muốn gửi vào tài khoản đó bao nhiêu? 10 đô la. Giọng anh ta mỉa mai. Séc hay tiền mặt? Tôi nghĩ là tiền mặt. Nàng cẩn thận lấy từ dưới ra một tờ đô la rách nát, cuộn tròn và đưa nó cho anh ta và nhận lại một tờ khai mẫu. Điền vào đây. Tracy không hề có ý định để lại chữ viết của mình. Cô nhăn mặt. Thưa ông, tôi xin lỗi. Tôi đau tay vì một tai nạn. Ông làm ơn viết hộ tôi được không ạ?
Creighton xì mũi.
Cái bọn lưng trần vô học này. Cô nói tên là Rita Gonzalez, phải không?
Dân.
Địa chỉ.
Nàng nói địa chỉ và số điện thoại của khách sạn cô ở.
Tên họ mẹ cô là gì?
Gonzalez. Mẹ tôi, bà ấy lấy một người chú.
Còn ngày sinh của cô?
20 tháng 12 năm 1958.
Nơi sinh?
Thành phố Mexico.
Mexico City, ký vào đây.
Tôi sẽ phải dùng tay trái đấy. Tracy nói, nàng cầm cái bút lên và ngoệt ngoạc một chữ ký không thể đọc nổi. John Creighton viết một cái phiếu gửi tiền.
Tôi sẽ cho cô một cuốn sách tạm thời. Những tấm sách in sẽ được gửi bưu điện tới cho cô trong vòng 3 hoặc 4 tuần. Xong rồi.
Anh ta nhìn cô đi ra khỏi nhà băng, mồm lẩm bẩm.
Nói gì mà khó nghe thế cơ chứ?
Có rất nhiều cách thức bất hợp pháp để có thể tiếp xúc với một máy tính và Tracy là một chuyên gia. Nàng đã tham gia vào việc thiết lập hệ thống báo động ở cái nhà băng này và giờ đây phải chống lại nó. Bước đầu tiên là tìm tới một cửa hiệu bán máy tính, nơi nàng có thể sử dụng như một điểm trung chuyển để sờ tới cái máy tính của nhà băng. Một người bán hàng sốt sắng tiến lại phía Tracy.
Xin phép được giúp cô.
Xin ông đừng bận tâm, tôi chỉ xem thôi. Chợt ông ta thấy một thiếu niên đang chơi một trò chơi điện tử, bèn vội vã bước tới chỗ đó. Tracy dừng lại ở chiếc máy tính kiểu để bàn ngang trước mặt, nó được nối với một điện thoại. Xâm nhập vào hệ thống máy tính thì dễ dàng thôi, song không có mã số sử dụng thích hợp thì thật khó được việc gì. Thế mà cái mã số đó lại được thay đổi hàng ngày. May mà Tracy đã có mặt ở cuộc họp quyết định chọn cái mã số chính thức nguyên thủy. Clarence Desmond nói,
Chúng ta phải thay đổi nó thường xuyên, để không kẻ nào có thể xâm nhập được. Tuy vậy, lại phải giữ sao cho nó đơn giản thôi, để tiện cho những người có thẩm quyền sử dụng nó.
Cái mã khóa mà sau cùng họ lựa chọn là sử dụng tên gọi của 4 mùa trong năm và kết hợp với con số chỉ ngày. Tracy bật máy và bấm gọi số mã của ngân hàng tín nhiệm và bảo hiểm Philadelphia. Cái nhà băng vốn quen thuộc với nàng và nghe thấy một tín hiệu âm thanh lạnh lót với màn ảnh nhỏ trên máy bừng sáng. Xin mã số có thẩm quyền. Hôm nay là ngày mùng 10. Tracy bấm phím mùa thu 10. Trên màn ảnh hiện lên dòng chữ. Mã số không thích hợp. Sau đó màn ảnh trở nên trắng xóa. Họ đã thay đổi mã rồi chăng? Qua khóe mắt, Tracy thấy người bán hàng đang đi tới. Nàng bước tới bên một máy tính khác, bình thản nhìn ngó rồi tiếp tục lững thững theo dọc lối đi. Người bán hàng dừng bước. Một người xem hàng thôi. Ông ta nghĩ rồi vội vã ra đón hai người khách có vẻ muốn mua hàng hơn đang đi vào. Tracy quay lại với chiếc máy tính kiểu để bàn. Nàng đặt mình vào trong suy nghĩ của Clarence Desmond. Ông ta là một người của thói quen và Tracy tin chắc rằng ông ta sẽ không thay đổi quá nhiều. Có thể là vẫn giữ nguyên mẫu ban đầu về mùa và các con số, thế nhưng đã sửa đi như thế nào? Nếu đảo những con số thì sẽ quá phức tạp. Vậy thì có thể ông ta đã quán dị tên gọi của các mùa mà thôi. Tracy thử lại. Xin mã số có thẩm quyền. Mùa đông, 10. Mã số không thích hợp. Màn ảnh lại trắng xóa. Xin mã số có thẩm quyền. Mùa xuân, 10. Màn ảnh trắng đi trong giây lát, rồi một dòng chữ hiện lên. Xin mời sử dụng. Vậy là ông ta đã chuyển các mùa. Nàng nhanh chóng gõ trên các phím chữ. Giao dịch tiền tệ nội bộ. Ngay tức khắc, thực đơn của nhà băng, danh mục các giao dịch có thể tiến hành bừng sáng trên màn ảnh. Bạn muốn A. gửi tiền, B. rút tiền tiết kiệm, D. chuyển ngang, Y. rút tiền từ tài khoản set. Xin mời đưa lựa chọn của bạn vào máy. Tracy cho B. Màn ảnh trắng đi giây lát và một biểu mục khác xuất hiện. Số lượng tiền chuyển giao. Chuyển tới đâu? Chuyển từ đâu? Tracy bấm lên các phím chữ. Từ quỹ dự trữ chung tới Rita Gonzalez. Khi phải đưa yêu cầu số lượng tiền vào, nàng lưỡng lự một chút. Cám dỗ quá, Tracy nghĩ bụng, bởi vì đến lúc này không có hạn chế nào cho số lượng tiền mà cái máy tính ngoan ngoãn này sẽ chuyển đi. Nàng có thể lấy hàng triệu, Nhưng nàng đâu có phải kẻ ăn cắp. Tất cả những gì Tracy muốn chỉ là khoản tiền thực sự là của nàng mà thôi. Nàng đưa con số 1.375 đô la và 65 xu vào tài khoản của Rita Gonzalez. Trên màn ảnh hiện lên. Giao dịch đã hoàn thành. Bạn có muốn thực hiện giao dịch nào nữa không? Không. Buổi làm việc đã xong. Xin cảm ơn bạn. Khoản tiền đó sẽ được CLIPS, hệ thống thanh toán liên ngân hàng, tự động chuyển giao. Hệ thống này mỗi ngày kiểm soát việc chuyển một khoản tiền lên tới 220 tỷ đô la từ ngân hàng này sang ngân hàng khác. Người bán hàng đang đi tới, cầu có. Tracy vội vã ấn một cái nút và màn ảnh tắt ngắm. Cô muốn mua cái máy này ư? Không, cảm ơn. Tracy nói, dạ xin lỗi. Tôi không hiểu gì về những chiếc máy tính này. Từ một cửa hiệu thuốc gần đó, nàng gọi điện thoại tới nhà băng và yêu cầu được nói chuyện với người thủ quỹ tiền mặt. Xin chào, tôi là Rita Gonzalez. Tôi muốn chuyển tài khoản sách của tôi tới chi nhánh của ngân hàng Hanover 1 ở thành phố New York. Số tài khoản, thưa cô Gonzalez. Tracy trả lời cô ta. Một giờ sau, Tracy trả phòng ở khách sạn Hilton và lên đường đi New York. Khi ngân hàng Hanover 1 New York mở cửa lúc 10 giờ sáng hôm sau, Rita Gonzalez đã có mặt để rút hết tiền khỏi tài khoản của mình. Nàng hỏi, còn bao nhiêu trong đó? Người thủ quỹ kiểm tra rồi đáp, 1.385 đô la 65 xu. Dân, đúng thế. Cô muốn một tấm séc bảo đảm ư, cô Gonzalez? Tracy nói, không, cảm ơn, tôi không tin các nhà băng. Tôi sẽ lấy tiền mặt. Ngày ra tù, Tracy đã được cấp 200 đô la theo chế độ, cộng với một khoản tiền nhỏ trả cho việc trông nom Amy. Thế nhưng, cộng cả số tiền rút ra được khỏi nhà băng nữa, nàng cũng không được bảo đảm chắc chắn gì về mặt tài chính. Việc phải nhanh chóng tìm chỗ làm là rất khẩn cấp. Nàng thuê buồng ở một khách sạn rẻ tiền trên đường Lexington và bắt đầu gửi đơn xin việc đến các nhà băng ở New York. Giờ đây, thì Tracy thấy rằng cái máy tính đột nhiên trở thành kẻ thù của mình. Cuộc đời nàng không còn là một cái gì riêng tư nữa. Các bộ nhớ của máy tính đã lưu giữ câu chuyện về nàng và sẵn sàng kể lại cho bất kỳ ai ấn đúng nút cần thiết. Ngay khi cái tiền án của nàng được đưa ra, thì lập tức đơn xin việc của nàng bị bác bỏ.
Tôi nghĩ rằng với số tiền sử của cô, khó có thể có nhà băng nào còn muốn nhận cô vào làm việc.
Clarence Desmond đã nói đúng. Tracy tiếp tục gửi đơn xin việc tới các công ty bảo hiểm và một loạt các ngành nghề có sử dụng tới máy tính. Câu trả lời luôn luôn là không. Được lắm, Tracy nghĩ mình còn có thể có một cách nữa. Nàng mua tờ The New York Times và xem kỹ những quảng cáo tìm người làm việc. Có một công việc được ghi là làm thư ký trong một công ty xuất khẩu. Nhưng ngay khi Tracy bước vào cửa, viên phụ trách nhân sự đã kêu lên.
Này, tôi thấy cô trên TV, cô cứu sống một đứa trẻ trong nhà tù, có phải không nào?
Tracy bỏ đi ngay. Ngày tiếp theo, nàng được thuê vào làm chân bán hàng ở một cửa hàng cho trẻ em ở đường Saks. Tiền công thấp hơn nhiều so với tiền lương của nàng trước đây, nhưng ít nhất thì cũng là đủ sống. Vào ngày làm việc thứ hai, thì một khách hàng quá kích động đã nhận ra nàng và thông báo cho người quản lý biết là bà ta không muốn được phục vụ bởi một kẻ giết người đã từng dìm chết đuối một đứa trẻ. Người ta không để cho Tracy có cơ hội giải thích, nàng bị sa thải ngay. Với Tracy, lúc này dường như những kẻ mà nàng đã báo thù sau cùng lại vẫn là kẻ chiến thắng. Chúng đã biến nàng thành một kẻ tội phạm trước công luận, một kẻ bị xua đuổi. Sự bất công của những gì đang xảy ra với nàng làm nàng mệt mỏi, chán chường. Nàng không biết là sẽ làm sao để sống. Và lần đầu tiên, nàng bắt đầu có một cảm giác tuyệt vọng. Tối hôm đó, nàng kiểm lại tiền xem còn bao nhiêu và tận trong một góc của chiếc ví, nàng thấy mẫu giấy mà Betty Franciscus đã đưa cho ở trong tù. Conrad Morgan, chủ tiệm Kim Hoàng, 640 Đại Lộ 5, thành phố New York. Ông ta tham gia vào việc cải tạo tội phạm. Ông thường muốn giúp những người mới ra tù. Chị ta bảo nàng thế. Conrad Morgan và công ty là cơ sở kinh doanh bề thế với một người gác cửa mặc đồng phục phía ngoài và một người bảo vệ có vũ trang phía trong. Bản thân cửa hiệu này thì cũng không có vẻ gì thật ghê gớm,
nhưng đồ kim hoàn của nó thì toàn là loại tinh xảo và đắt tiền. Tracy nói với người tiếp tân:
Xin cho gặp ngài Conrad Morgan.
Cô có hẹn không?
Không, một người bạn đã khuyên tôi gặp ông ấy.
Tên cô?
Tracy Whitney.
Xin đợi một chút.
Cô ta nhấc điện thoại và thì thầm gì đó mà Tracy không thể nghe được, rồi gác máy và bảo:
Ngài Morgan hiện đang bận, ông ấy mời cô trở lại lúc 6 giờ.
Vâng, cảm ơn cô, Tracy đáp.
Nàng ra khỏi cửa hiệu và đứng bên lề đường, không biết phải làm gì. Việc đến New York đã là một sai lầm. Có thể là Conrad Morgan không làm gì được để giúp nàng cả. Và tại sao lại phải giúp? Nàng hoàn toàn xa lạ đối với ông ta. Tracy thầm nghĩ, ông ta sẽ thuyết giảng và cho một ít tiền. Mình chẳng cần gì đến hai thứ đó từ ông ta hay bất kỳ ai. Mình đã sống sót và bằng cách nào đó mình sẽ vẫn sống được. Thay kệ Conrad Morgan, mình sẽ không trở lại gặp ông ta làm gì. Tracy lang thang trên đường phố với bước chân vô định, ngang qua những căn phòng lộng lẫy trên đại lộ số 5, những tòa nhà có người bảo vệ trên đại lộ công viên, các cửa hiệu tấp nập trên đại lộ Lexington và đại lộ số 3. Nàng đi trên các đường phố New York, đầu óc trống rỗng, mắt nhìn lơ đãng, lòng tràn ngập nỗi tuyệt vọng đắng cay. Vào lúc 6 giờ, Tracy tự thấy mình đứng trước ngôi nhà của Conrad Morgan và công ty trên đại lộ số 5. Người gác không còn ở đó và trên cánh cửa được khóa chặt. Tracy đấm mạnh lên cánh cửa trong một cử chỉ đầy thách thức và rồi quay đi, nhưng ngạc nhiên vì cánh cửa đột ngột mở ra. Một người đàn ông giả kẻ cả đang đứng đó ngó nàng. Ông ta hói, lơ thơ và nhúm tóc bạc phía trên hai tay, khuôn mặt đỏ rựng như một chú lùn giữ cửa.
Chắc cô là Tracy Whitney?
Vâng,
tôi là Conrad Morgan. Xin mời cô vào.
Tracy bước vào cái cửa hiệu vắng ngắt.
Tôi đang chờ cô.
Conrad Morgan nói, hãy vào nói chuyện trong phòng làm việc của tôi. Ông ta dẫn nàng đi ngang qua những tủ kính tới trước một cánh cửa khép kín và lấy chìa khóa mở cửa. Phòng làm việc của ông ta bày biện tinh tế và có vẻ giống phòng ở hơn nơi làm việc. Chỉ có mấy đi văn, mấy cái ghế tựa và mấy cái bàn nhỏ được xếp đặt khéo léo. Trên tường đầy những bức họa cổ.
Cô có muốn uống một chút không?
Conrad Morgan mời.
Bia, nước quả hoặc có thể là rượu anh đào.
Không, không gì hết. Cảm ơn ông. Tracy đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Nàng đã dẹp bỏ ý nghĩ là người đàn ông này sẽ làm gì để giúp nàng. Ấy vậy mà đồng thời, nàng thấy mình mong muốn đến tuyệt vọng rằng ông ta có thể.
Betty Franciscus khuyên tôi nên tìm đến ông Morgan. Cô ấy nói ông có thể giúp những người mới gặp khó khăn.
Nàng không thể nói ở tù ra. Conrad Morgan đang hai tay vào nhau. Và Tracy để ý thấy hai bàn tay ấy được chăm chút đẹp đẽ.
Tội nghiệp Betty, một phụ nữ đáng yêu như vậy. Cô biết đấy, cô ta rủi ro quá.
Rủi ro?
Đúng, cô ta bị tóm.
Tôi không hiểu.
Thật đơn giản, Betty vốn làm việc cho tôi, được bảo vệ chu đáo. Thế rồi cô gái tội nghiệp đó phải lòng anh tài xế ở New Orleans và bỏ đi làm ăn riêng và họ tóm cô ta.
Tracy bối rối. Cô ta làm nghề bán hàng ở đây ư? Conrad Morgan ngã người ra, cười đến chảy cả nước mắt.
Không, cô bạn thân mến ạ, rõ ràng là Betty đã không nói gì với cô cả.
Ông ta nhổm người trên ghế và chìa mấy ngón tay giơ lên.
Tôi có một chút việc ngoại lệ mang lại lợi nhuận rất lớn và tôi vui lòng chia sẻ những lợi nhuận đó với các bạn đồng nghiệp của mình. Tôi thấy tốt nhất là tìm được những người như cô. Xin cô thứ lỗi. Những người từng có thời gian ở tù.
Tracy nhìn vào mắt ông ta và càng bối rối hơn.
Cô biết đấy, tôi có một vị trí hết sức độc đáo. Tôi có đám khách hàng đặc biệt giàu có, những người khách hàng trở thành bạn của tôi, họ tin cậy tôi.
Ông ta đập tay vào nhau một cách tế nhị.
Tôi biết rõ khi nào thì khách hàng của tôi có những chuyến đi xa. Rất ít người mang đồ kim hoàn đi đường trong thời buổi đầy rẫy những nguy hiểm này. Do vậy, vàng bạc, kim cương của họ thường được cất kỹ trong nhà. Tôi đề xuất cho họ mấy biện pháp an ninh mà họ cần làm để bảo vệ cho số châu báu đó. Tôi biết chính xác về số châu báu mà họ có. Bởi lẽ, Họ đã mua chúng ở đây mà. Họ...
Tracy đứng dậy. Xin cảm ơn ông đã dành thời giờ cho tôi, ông Morgan.
Chắc là cô chưa đi ngay chứ?
Nếu như tôi nghĩ đúng về điều ông đang nói.
Đúng thôi, thực sự là tôi nói thế đấy.
Nàng cảm thấy hai má nóng bừng. Tôi không phải là một tên tội phạm.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 8 Nếu Còn Có Ngày Mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.